Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 17 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi đi học hút thuốc lá điện tử đã giảm sau lệnh cấm. Một nghiên cứu mới đây cho thấy số lượng trẻ em ở độ tuổi đi học tại Úc hút thuốc lá điện tử đã giảm đáng kể một năm sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm thuốc lá điện tử dùng một lần. Theo một báo cáo của Hội đồng Ung thư Úc được công bố bởi hãng tin Yahoo News, tỷ lệ người hút thuốc lá điện tử ở nhóm người từ 14 đến 17 tuổi đã giảm xuống còn 14,6% vào tháng 4 năm nay, giảm từ mức 17,5% vào đầu năm 2023. Bộ trưởng Y tế Úc, ông Mabella cho biết, chính phủ đã tịch thu hơn 10 triệu thiết bị thuốc lá điện tử bất hợp pháp trong năm qua và khẳng định các chiến dịch giáo dục phòng ngừa đang phát huy hiệu quả. Dù vậy, thị trường chợ đen vẫn tồn tại khi thuốc lá điện tử chứa nicotine vẫn được mua bán trái phép, dù luật mới quy định chỉ được bán tại nhà thuốc và người mua phải có đơn thuốc. Khảo sát cũng cho thấy 85,4% thanh thiếu niên chưa từng hút thuốc lá điện tử và sự tò mò về thuốc lá điện tử đang giảm. Giới chức y tế cảnh báo thuốc lá điện tử không chứa thuốc lá nhưng không hoàn toàn vô hại, trong khi Úc vẫn tiếp tục siết chặt các quy định để ngăn chặn làn sóng nghiện nicotine ở những người trẻ tuổi. Vụ việc một nhân viên nhà trẻ tên là Joshua DeBrow bị buộc tội hơn 70 hành vi xâm hại tình dục trẻ em dưới 2 tuổi tại một trung tâm ở vùng Parkuk đang tiếp tục được mở rộng quy mô điều tra. Trong khi giới chức bang Victoria xác nhận Brown từng làm việc tại 4 trung tâm giữ trẻ khác thuộc hệ thống giáo dục Affinity Education. Chính quyền bang đang liên hệ với các gia đình có con theo học tại những cơ sở này trong thời gian từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 2 năm nay. Dự kiến sẽ có thêm 830 gia đình được khuyến cáo cho con xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, nâng tổng số trẻ liên quan lên hơn 2.000 em. Sở Cảnh sát Victoria cho biết, việc xác minh lịch sử làm việc của nghi phạm vô cùng phức tạp vì các hồ sơ phân tán buộc điều tra viên phải thu thập giấy tờ viết tay và lịch làm việc. Trong khi đó, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về nguy cơ con em mình bị xâm hại hoặc bị lây nhiễm bệnh. Hãng tin Yahoo News cho biết, chính quyền bang đã cam kết hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho các gia đình. Đồng thời, nhiều người đã đặt câu hỏi về lỗ hổng giám sát khi Brown vẫn giữ giấy chứng nhận làm việc với trẻ em, dù từng bị điều tra nội bộ. Các chuyên gia cảnh báo, vụ việc cho thấy sự cần thiết phải cải tổ quy trình quản lý và giám sát nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc trẻ. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực vaccine và dược phẩm thế hệ mới, với mục tiêu cứu sống hàng triệu người trên thế giới. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc đặc trách phát triển kinh tế và việc làm Danny Pearson mới đây đã công bố các nhóm nghiên cứu mới nhất được nhận hỗ trợ từ Quỹ Tăng tốc Nghiên cứu mRNA Victoria với tổng ngân sách 1,7 triệu đô la dành cho 6 nhóm nghiên cứu, phát triển các phương pháp điều trị bằng công nghệ mRNA đối với các bệnh như tim mạch, Alzheimer, các bệnh thần kinh và bệnh viêm tự miễn. Viện Khoa học Thần kinh và Sức khỏe Tâm thần Flory sẽ nhận được hơn 535.000 đô la tiền trợ cấp để nghiên cứu ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer, căn bệnh ảnh hưởng đến hơn 470.000 người Úc. Đại học Melbourne, Viện Nghiên cứu Y khoa Hudson, Đại học RMIT và công ty mới khởi nghiệp Jira Medicines cũng được hỗ trợ để phát triển thuốc kháng virus, điều trị rối loạn thần kinh và các bệnh hiếm gặp. Kể từ năm 2021, chương trình nghiên cứu mRNA Victoria đã tài trợ hơn 30 triệu đô la cho 63 dự án nghiên cứu, đưa Victoria trở thành trung tâm công nghệ mRNA hàng đầu thế giới, trong khi các hãng dược phẩm nổi tiếng như Moderna và BioNTech đặt cơ sở sản xuất và nghiên cứu phát triển tại tiểu bang. Chính quyền bang cũng tiếp tục cam kết đầu tư mạnh mẽ để tạo thêm việc làm và phát triển công nghệ y tế tiên tiến. Khoảng 41% người Úc cho biết họ đã từng sử dụng cần sa ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy có đến 22% người dùng cần sa để giải trí và 25% người sử dụng cần sa y tế có những biểu hiện của rối loạn sử dụng cần sa, một tình trạng khiến họ khó kiểm soát tần suất và liều lượng sử dụng. Ban đầu, nhiều người hút cần sa để thư giãn hay dễ ngủ hơn. nhưng theo thời gian, họ có thể phụ thuộc vào cần sa để cảm thấy bình thường. Cơ thể họ dần quen thuốc, buộc họ phải sử dụng nhiều hơn để đạt được cảm giác thoải mái như trước đây. Điều này dễ dẫn đến mất tập trung, giảm trí nhớ, lo âu và ảnh hưởng đến công việc hoặc cuộc sống hàng ngày. Theo Cẩm Nang Chẩn đoán và Thống kê rối loạn tâm thần, một người bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn sử dụng cần sa nếu xuất hiện ít nhất 2 triệu chứng trong vòng 1 năm, như dùng nhiều hơn dự định, thèm cần sa, thất bại khi cố cắt giảm, tiếp tục sử dụng dù gặp vấn đề sức khỏe, giảm khả năng thực hiện trách nhiệm công việc, học tập hay gia đình, tăng liều do cơ thể quen thuốc, hoặc có triệu chứng lo lắng, mất ngủ khi ngừng sử dụng. Hãng tin Yahoo News cho biết, những người sử dụng cần sa thường xuyên, nhất là hút trực tiếp hay qua thiết bị hút thuốc lá điện tử, các sản phẩm có nồng độ chất THC cao, bắt đầu dùng từ sớm hoặc dùng để tự điều trị lo âu, trầm cảm, đau mãn tính, có nguy cơ mắc chứng rối loạn này cao hơn. Để giảm nguy cơ, các chuyên gia khuyến nghị hạn chế sử dụng hàng ngày và tránh sản phẩm cần sa có chất THC quá cao. Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng cần sa, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc liên hệ đường dây hỗ trợ 1-800-250-015 để được tư vấn miễn phí. Hãng tin The Age đưa tin, một nhóm trẻ em ở vùng Campbellfield phía bắc Melbourne đang tham gia câu lạc bộ sách rất đặc biệt, trong đó các thính giả là những chú mèo con đang chờ được nhận nuôi. Chương trình đọc sách này do Trung tâm Nhận nuôi Thú cưng Lostmead phối hợp thực hiện với tổ chức Him Libraries nhằm giúp các em nhỏ rèn luyện sự tự tin, khả năng đọc lưu loát và xây dựng niềm yêu thích đọc sách. Khi đọc cho mèo nghe, các em không sợ bị phán xét hay sửa lỗi, biến việc đọc sách thành niềm vui thay vì áp lực. Theo người quản lý trung tâm Lostmead, bà Mandy Jolan, sáng kiến này không chỉ giúp trẻ tiến bộ mà còn giúp mèo bớt rụt rè, dễ hòa nhập hơn với con người, từ đó tăng cơ hội tìm được mái ấm mới. Thư viện Hume cung cấp sách cho chương trình, chủ yếu là sách thiếu nhi về động vật. Nhiều gia đình tham gia cũng chia sẻ rằng đây còn là cơ hội để con họ thử làm quen với thú cưng trước khi quyết định nuôi một con vật thực sự ở nhà. Nhiều hội đồng địa phương tại Victoria đang áp dụng lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt hơn đối với mèo và phạt chủ nuôi nếu để thú cưng lang thang. Trong bối cảnh Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật hoàng gia khởi động một chiến dịch nhằm ngăn mèo tự do đi lại trên đường phố Melbourne. Theo Hiệp hội này, số mèo bị chết do lang thang đang tăng vọt và cứ 10 con mèo đi lạc thì có đến 9 con không tìm được đường về nhà. Ngoài nguy cơ tai nạn đường sắt, đường bộ hay bị rắn cắn, mèo lang thang còn đe dọa hệ sinh thái tự nhiên. Hãng tin Nine News cho biết, hiện hơn một nửa trong số 79 hội đồng ở Victoria đã áp dụng giờ giới nghiêm cho mèo, chủ yếu từ lúc hoàng hôn đến bình minh. 4 hội đồng địa phương là Yarrarensis, Wellington Shire Council, Sub Coast Shire và North City Council còn cấm mèo ra ngoài 24/7. Vi phạm sẽ bị phạt từ $91 đến hơn $500. Từ tháng 10 năm nay, thành phố Melbourne cũng sẽ cấm mèo đi lại vào ban đêm và không cho phép mèo tự do vào công viên lớn nếu không có lồng, dây dắt hoặc đai an toàn. Các chuyên gia động vật khuyến nghị người nuôi nên tạo không gian vui chơi trong nhà để giữ cho mèo an toàn và khỏe mạnh.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Trong bối cảnh Úc đang bước vào mùa cao điểm dịch viêm mạn não, các chuyên gia y tế Úc đang tăng cường khuyến cáo thanh thiếu niên và phụ huynh về sự cần thiết phải nhận biết các dấu hiệu khởi phát của căn bệnh nguy hiểm này. Các triệu chứng ban đầu thường không rõ rệt, dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng đường hô hấp trên thông thường như cảm lạnh, ho và sổ mũi. Tuy nhiên, tình trạng lâm sàng sẽ nhanh chóng xấu đi với biểu hiện sốt cao và các dấu hiệu nặng dần trong vòng 24 đến 48 giờ. Tính từ đầu năm đến nay, Úc đã ghi nhận tổng cộng 56 trường hợp mắc bệnh viêm mạn não, trong đó riêng bang New South Wales đã ghi nhận 18 trường hợp. Trước tình hình này, một chiến dịch tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng trên toàn quốc đã được phát động, tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao là thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Tỷ lệ tử vong do viêm mạn não do mô cầu là khoảng 10%. Ngoài ra, khoảng 20% số bệnh nhân sống sót sẽ phải đối mặt với các di chứng vĩnh viễn và nặng nề như tổn thương não bộ, các cột chi, mất thính lực và các biến chứng khác. Bà Karen Wick, Giám đốc điều hành Trung tâm Viêm mạn não Úc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chẩn đoán và can thiệp sớm. Bà kêu gọi các bậc phụ huynh nhanh chóng đưa con em đến bệnh viện ngay khi nghi ngờ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhà chức trách Úc đang mở rộng chiến dịch khẩn cấp nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bí ẩn ở bang New South Wales. Chiếc máy bay xuất phát từ Wangaratta, bang Victoria, với một người duy nhất trên khoang. Theo thông tin từ cảnh sát bang New South Wales, vị trí cuối cùng của máy bay được xác định là ở phía đông thị trấn Kankoban, khu vực có địa hình hiểm trở. Cảnh sát cho biết có khả năng máy bay đã bị rơi cách Dargo Strail ở Snowy Valley khoảng 500 mét. Chiến dịch tìm kiếm trên không và dưới mặt đất do nhiều lực lượng phối hợp, bao gồm cả cảnh sát bang New South Wales, cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales đã được triển khai. Cơ quan dịch vụ hàng không Úc thông báo rằng một chiếc máy bay đã không đến được sân bay Moruya ở bờ biển phía nam bang New South Wales như dự kiến. Chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai từ trưa ngày 15 tháng 7, nhưng đến hết ngày 16 tháng 7 vẫn chưa có kết quả. Nhiệt độ ngày 17 tháng 7 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 1 độ C và có khả năng tuyết rơi ở độ cao trên 1.000 mét. Các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Úc cùng các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố một kết quả nghiên cứu mới về một loại siêu màng làm mát có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Nhóm nghiên cứu cho biết đây là một loại màng nhựa sinh học có thể làm mát thụ động bề mặt tới 9,2 độ C trong điều kiện nắng gắt, đồng thời phản xạ gần như 99% bức xạ mặt trời. Màng được làm từ axit polylactic có nguồn gốc thực vật, hoàn toàn có khả năng phân hủy sinh học và không cần điện năng, là một lựa chọn thay thế cho điều hòa truyền thống và các hệ thống làm mát bằng hóa dầu. Theo nghiên cứu, vật liệu này không chỉ phản xạ gần như toàn bộ bức xạ mặt trời, mà còn cho phép nhiệt độ bên trong tòa nhà thoát thẳng ra ngoài không gian, Nhờ đó, tòa nhà có thể mát hơn cả nhiệt độ không khí bên ngoài, ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tìm cách mở rộng quy mô sản xuất và ứng dụng rộng hơn trong các lĩnh vực như giao thông, nông nghiệp, điện tử và y tế. Theo nghiên cứu, loại màng này rất bền và có thể sản xuất hàng loạt. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 chiếc xe đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông trên đường cao tốc Princess Freeway ở phía nam Melbourne vào sáng ngày 17 tháng 7. 4 làn đường đã bị đóng trên đường Princess Freeway tại Laverton, gần đường Corduroy Creek ở phía tây nam Melbourne, nơi vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng. 4 xe hơi và một xe tải đã va chạm, nhưng chỉ có một người bị thương. Cảnh sát bang Victoria cho biết, người bị thương đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. Hai người đàn ông đã bị buộc tội sau vụ việc xô xát dẫn đến một bà cụ vô tội bị bắn tử vong tại nhà riêng ở Sydney hồi tháng 4 vừa qua. Cảnh sát bang New South Wales cho biết bà Kim Duncan, 65 tuổi, bị sát hại ở phía tây nam Sydney. Có khả năng là nạn nhân ngoài ý muốn của một vụ xô xát ngày càng leo thang. Một người đàn ông bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng này vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết bà Duncan không phải là mục tiêu của vụ nổ súng. Trong đoạn phim giám sát được công bố vào tháng 5 vừa qua, ba người đàn ông đã được nhìn thấy bước ra khỏi một chiếc xe và nổ súng vào ngôi nhà trên đường Dickens, nơi bà Duncan bị bắn tử vong. Một phụ nữ 21 tuổi và một người đàn ông 34 tuổi cũng ở bên trong ngôi nhà vào thời điểm đó nhưng không bị thương. Hai người đàn ông lần lượt 34 tuổi và 19 tuổi đã bị tòa án địa phương Bairstow từ chối cho tại ngoại vào hôm 16 tháng 7 sau khi bị buộc tội giết người. Cặp đôi sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 9 tới. Hai nhân viên chăm sóc trẻ em ở bang New South Wales đã bị buộc tội hành hung một bé trai 17 tháng tuổi do họ chăm sóc. Ban đầu, cảnh sát nhận được báo cáo rằng đứa trẻ đã bị thương tại một trung tâm giáo dục sớm ở South Wentworthville, Sydney vào hôm 26 tháng 6. Các điều tra viên thuộc đội chống lạm dụng trẻ em đã bắt đầu điều tra và phát hiện ra rằng những vết thương của đứa trẻ là do hai nhân viên chăm sóc trẻ em tại trung tâm gây ra. Cảnh sát cho biết đứa trẻ đã bị thương trong hai trường hợp riêng biệt trong cùng một ngày. Một phụ nữ 42 tuổi đã bị buộc tội hành hung gây thương tích cơ thể và hành hung thông thường, và một phụ nữ 32 tuổi bị buộc tội hành hung thông thường. Cả hai đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Blacktown vào hôm 16 tháng 7.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relaforlife dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vit.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.252 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 38 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 15 độ.